This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng giờ này. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú, chẳng hạn như bảo lãnh thân nhân, người thân, đầu tư định cư Mỹ, EB-5, xin nhập quốc tịch, cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Luật sư vẫn khỏe hả luật sư?
Dạ, Michael khỏe, Dũng Nghiêm. Thank you, Dũng Nghiêm. Yeah.
Thưa luật sư, thời gian qua có những thông tin di trú gì mới mà luật sư muốn chia sẻ đến quý khán giả không ạ?
Gần đây thì nói chung là di trú không có gì nhiều thay đổi. Cái chi phí mới thì đã bắt đầu từ đầu tháng 4. Những cái phỏng vấn quốc tịch, những cái phỏng vấn chuyển diện vợ chồng theo Michael thấy thì rất là lẹ gần đây. Ngoài đó ra thì không có gì nhiều thay đổi những nhiên.
Dạ. Thì xin nhập quốc tịch và thời gian nộp hồ sơ cho đến lúc kiểu phỏng vấn chắc giờ cũng 2-3 tháng phải không luật sư?
Dạ, hiện tại thì theo Michael thấy là bình thường là 2-3 tháng, 3-4 tháng. Rất là bình thường là khi mà nộp đơn đi thi quốc tịch không cần lăn tay. Tuy nhiên nếu hồi trước giờ không có lăn tay, lâu lắm là không lăn tay thì người ta sẽ yêu cầu lăn tay. Nhưng một lần nữa giống như những em nói rất là lẹ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư thì ngoài những cái lĩnh vực về di trú theo con đường bảo lãnh, các diện F1, F2, F3, F4 đó, nhưng mà luật sư vẫn đọc cái visa bulletin như mỗi chương trình đó, thì một trong những con đường để vào Mỹ là cái diện EB-3 mà mọi người rất là quan tâm. Thì thưa luật sư thì có một câu hỏi của vị thính giả hỏi rằng họ đã nộp hồ sơ để đi diện EB-3 từ tháng 9 đến năm 2023 cho đến làm cái đơn 2140 gì đó mà đến lúc được đến nay đến giờ cũng chưa kêu, nhưng mà đến lúc mà nộp hồ sơ đó thì con của họ nhỏ tuổi, chưa có đến tuổi, nhưng mà bây giờ đợi đến lúc gọi phỏng vấn thì quá tuổi, thì có được cái diện EB-3 nó có được cái trừ cái CFPA nó giống như cái diện bảo lãnh thông thường không thưa luật sư?
Michael chưa đụng tới cái tình trạng này. Nhưng mà hồi nãy là Dũng Nghiêm nói tháng mấy của gì 2022 hả?
Tháng 9 2003. Đó thì
23.
Dạ. 23. Con sinh năm 2003.
Dạ. Nếu mà đó không đúng thì là cái tại vì nó có hai cái diện EB-3 khác nhau. Một cái là skill, là chuyên nghiệp, một cái là unskilled, là Việt Nam mình gọi là lao động phổ thông. Hai cái ngày ưu tiên nó khác nhau nha. Chuyên nghiệp skilled là ngày ưu tiên là 22 tháng 11 2022. Unskilled là lao động phổ thông là cái ngày ưu tiên là 8 tháng 10 2020. So, nếu mà đoán không đúng là chắc là cái người khách hàng mà giống như em nói chắc là lao động phổ thông là tháng 9 2023 là mới đây nè. Nói chung là mới được 7-8 tháng đi, ví dụ. Okay. Thì là hiện tại người ta đang giải quyết tới 8 tháng 10 2020 mà mình nộp lên tháng 9 2023. Cái câu hỏi là nếu mà bé age out quá 21 tuổi thì là bé có được cứu theo luật CSPA không? Chắc Michael phải nghiên cứu lại những nghiêm ơi, tại vì Michael biết đó là EB5 là được cứu đó, là được áp dụng với luật CSPA đó. Còn mà EB3 thì Michael chưa đụng tới trong cái trường hợp đặc biệt mà bé trên 21 tuổi. Chắc Michael phải nghiên cứu lại rồi có gì tuần sau trở lại với cha câu trả lời nha.
Dạ dạ, tại vì cái quý thính giả này là nộp đơn tháng 9 2023 mà có đứa con sinh năm tháng 5 2023, có nghĩa lúc này là đang 20 tuổi. Thì đến lúc mà được gọi thì là có lẽ đứa bé đã trên 21 tuổi rồi, thì không biết là có giống như những trường hợp khác không. Dạ. Rồi cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú.
À tôi tên Sáu hỏi luật sư.
Dạ.
Cái thẻ xanh mà nó bị hết hạn rồi mình có thể đi đổi được không luật sư?
Thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm anh?
10 năm.
Yes, mình có thể là nộp cái đơn I-90 để gia hạn lại, để xin cái thẻ xanh 10 năm mới. Yes.
Dạ. Nó có bị phạt không?
Không, nói chung là ví dụ đi, ok, thẻ xanh còn 3 tháng để hết hạn, mình nộp cái đơn I-90, cái đó là bình thường. Thẻ xanh 10 năm hết hạn, hết 3 năm rồi, mà mình chưa làm gì hết, bây giờ mình nộp cái đơn I-90, nó cũng không phạt, không có gì hết. Thẻ xanh 10 năm hết hạn 3 năm, nhưng mà mình không renew, mình xin quốc tịch, có thể được không? Có thể được, yeah. Michael vẫn khuyên là ai mà có đủ điều kiện vô quốc tịch nên vô quốc tịch, dạ. Yeah.
Cái thẻ xanh bây giờ nó đóng tiền bao nhiêu vậy luật sư?
Cái đơn I-90 dường như đâu 400 mấy á, dạ.
Ồ, ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Và chương trình chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ xin mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có nhiều con đường để vào Mỹ, thì cái visa mà đi Mỹ mà không cần bằng cấp trình độ đó, thì tức là những cái visa mà đi lao động Mỹ theo ngành nghề đó, thì thưa luật sư, hiện nay thì có những ngành nghề nào mà nhiều quý thính giả muốn biết là có thể xin visa để vào Mỹ, thưa luật sư?
Well, nói chung là những cái diện lao động, những gì giống như em nói EB3 đi, ok, là skill và unskill, hành nghề chuyên nghiệp và lao động phổ thông. Cả hai được vô được Mỹ, cả hai là ví dụ như mình đúng hết điều kiện đi, mình xin theo đúng thủ tục, làm việc với bên Bộ Lao động, đơn I-140 này kia vân vân. Miễn sao là mình làm đúng thủ tục mà số visa có cho mình, thì là mình được phỏng vấn và được quyền qua Mỹ theo diện lao động đó. Ăn thua là mình làm đúng thủ tục không hả Dũng Nghiêm?
Vâng. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Chào anh. Chào anh Michael.
Dạ, chào.
Em hỏi công ty quốc tịch đậu 2 năm nay rồi, nhưng mà em cũng có giấy đậu hàng vàng đó rồi, nhưng mà em không có làm baseball. Đậu sau khi nào, tại vì không muốn đi đâu, chưa đi đâu hết, nên không muốn làm á.
Nhưng mà anh là dấu quốc tịch rồi chứ. Anh tuyên thệ rồi.
Vô rồi.
Ok rồi, nghĩa là anh là có quốc tịch Mỹ rồi. Sau cái câu hỏi anh là bây giờ có quốc tịch Mỹ rồi, có bắt buộc phải làm passport không, làm hộ chiếu Mỹ không, dạ. Đúng anh?
Dạ đúng
không
rồi.
Không bắt buộc anh, nó đâu có, đây đâu phải là requirement, đâu phải là cái điều kiện bắt buộc phải xin hộ chiếu Mỹ đâu. Nếu anh muốn anh có thể, nếu mà anh có ý định là ngoài đi chơi đây đi đó, dạ.
Ờ, vậy khi nào mình muốn làm thì mình cầm tờ giấy quốc tịch mình lên mình làm thôi, chứ đâu có
không bắt buộc anh. Dạ, cái câu trả lời là không bắt buộc là đúng.
Ok, thank you.
Dạ, đúng là không bắt buộc thưa anh, nhưng mà anh theo Dũng Nghiêm, theo ý kiến Dũng Nghiêm mà anh nên làm, tại vì làm bắt bao giờ đợi rất là lâu anh. Anh đến lúc đó nhiều khi mình đâu biết trước được mình cần đi ngay lúc đó. Thì lúc đó anh làm nhiều khi anh đợi lâu lắm, mà lúc anh có bắt bao anh trễ cái kế hoạch của anh.
Đúng rồi.
Yeah. Cái đó là Michael đồng ý, là tại vì nếu mà là quốc tịch Mỹ, Michael khuyên là nên là passport, tại vì nó là thêm một cái ID khác nữa, đúng không? một cái cách để mình chứng minh là mình là ID. Dạ vâng.
Ok, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa anh, thưa luật sư, thì thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Mai Của Cao thì xin mời gọi vào 214-341-5943. Trở lại cái vấn đề hồi nãy Dũng Yên có hỏi luật sư đó, thì có một số quý khán giả Việt Nam muốn qua đây theo cái diện mà cho làm cái nghề mà như hồi nãy luật sư có nói là không cần bằng cấp đó, là lao động phổ thông đó, là làm cái nghề chăm sóc người già, người bệnh hoặc là nghề bảo mẫu trông trẻ, thì có được không?
Dạ được chứ. Ăn thua là có cộng báo. Cái thủ tục thường thường là lao động nó sẽ đòi hỏi là một cái công ty ở một bên Mỹ, công ty thiệt, công ty có nhân viên, công ty phải khai thuế, có thu nhập, vân vân, làm việc với Bộ Lao động xác nhận là ở bên Mỹ, kiếm mướn không được cái người đó, chức vụ đó, thì cuối cùng người ta phải đi ra nước ngoài, người ta mướn người nước ngoài, mướn người ở Việt Nam đủ điều kiện lao động phổ thông. Điều chứ thì miễn sao là giống như Mai còn nói, mình trình bày, mình làm việc đúng cái thủ tục thôi. Dạ. Yeah.
Cái ngành này á, cũng như cái ngành nết á, Dũng Nghiêm thấy sao mà Việt Nam mình lại khó hơn, tại trong khi đó người Philippines á, không hiểu sao lại cái họ học ở bên đó mà họ qua đây họ làm được luôn, mà trong khi người Việt Nam mình lại gặp rất là khó khăn trong vấn đề này. Không biết luật sư có biết tại sao không, luật sư?
Dạ, yeah, Michael không có làm cái chương trình Registered Nurse, Dũng Nghiêm ơi. Yes, Michael đồng ý là mấy người Ấn Độ, mấy người Philippines qua những cái chương trình đặc biệt nha, giống như là Register Nurse, vân vân. Thì Michael xin lỗi là Michael không có làm cái về phần đó, Michael không biết. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi của quý khán giả gửi vô đài, hỏi là có một đứa con du học tại Mỹ từ lớp 10, học đại học ở Mỹ và học lên Master luôn. Hỏi hỏi luật sư có thể xin thẻ xanh ở lại Mỹ được không?
Well, nếu muốn thẻ xanh ở lại Mỹ thì phải có một cái diện, đúng không? Chứ không có phải là học tới thạc sĩ xong rồi học tới tiến sĩ xong rồi học hai cái bằng tiến sĩ rồi cao quá học tới mức nào đó rồi lấy được thẻ xanh. Không, nếu muốn lấy thẻ xanh phải có diện đi theo một cái đường nào đó luật pháp di trú, cái diện nào đó nó đưa mình tới thẻ xanh, ví dụ như là cưới vợ chồng, ví dụ như là anh chị em bảo lãnh cuối cùng mười mấy năm sau có visa, bà má bảo lãnh, con bảo lãnh, bà má, vân vân. Hoặc là lao động xin vô chương trình H1B, xin vô chương trình lao động phổ thông hoặc là EB5, nó phải có một cái diện nào đó đưa mình tới thẻ xanh thì mình mới lấy được thẻ xanh. Yeah.
Yeah. Cũng có liên quan đó, thì mà những em du học sinh đó muốn du học ở này thì những cái trường đại học ở Dallas chẳng hạn nhận các em du học sinh đó, nhưng khi mà em được qua đây rồi thì em lại muốn học ở chỗ khác, ở tiểu bang khác để cho gần cái nơi ở, thì có được không thưa luật sư?
Dạ, yeah, cái chuyện này thì nói chung là rất là bình thường nha. Một bé du học sinh phỏng vấn một trường ở đâu đó, ví dụ như là Seattle, ví dụ như là bên Boston, Chicago, vân vân, đi qua tới Mỹ, đương nhiên được cấp cái visa du học, xong rồi qua tới Mỹ đi học được mùa, cái ở Chicago buồn quá, Seattle mưa gió lạnh quá, muốn về lại Texas ấm, này kia vân vân, thì chuyển trường thôi. Dũng Nghiêm, xin cái E20 của trường mới, có E20 trường cũ, rồi nhờ hai trường làm việc với nhau để chuyển từ trường này qua trường kia, miễn sao là khi mà chuyển trường thì đừng có bị là lọt lại bất hợp pháp một mùa nào hết, thì là thường thường là ok thôi, miễn sao là chuyển trường thôi. Dạ. Yeah.
16 tuổi có visa du lịch và xin chuyển sang diện du học là điền cái đơn I-57539 và để xin đổi visa qua du học là F1 á, thì thời gian chờ đợi trên 6 tháng. Lúc này thì cái I-94 của cho phép Dũng Nghiêm đón vị trí giả trước, rồi Dũng Nghiêm sẽ trở lại với luật sư câu hỏi này nha. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Xin chào luật sư, chào Dũng Nghiêm. Tôi muốn hỏi luật sư có câu hỏi là tôi có đứa em ở Canada với một nó có đứa con nó cũng học lớp 10, 11. Rồi bây giờ nó có thể qua bên Mỹ, nó có dạy làm bảo lãnh qua bên đây nhưng mà có thể qua bên Mỹ này nè. Nó đi làm không? Tại đợi thì nó lâu quá, nó có thể sang đây nó đi làm. Hoặc là con nó có thể xin đi học ở bên đây được không, thưa luật sư?
Ok, so thường thường là một người đang du lịch ở Mỹ, ở Canada mà muốn qua Mỹ thì nó có nhiều diện nha. Canada, nói chung quốc tịch Canada thì nó có nhiều đường hơn là Việt Nam. Canada với giữa Canada với Mỹ nó có nhiều cái sự hợp tác, lao động hợp tác này kia vân vân, cho một người quốc tịch Canada dễ vô Mỹ hơn. Tuy nhiên một người ở Canada, ví dụ như đang có mặt ở Mỹ đi du lịch đi, muốn đi làm phải có giấy phép đi làm nha, không có khơi khơi là tự mình muốn làm và làm. Cái luật của di trú nó rất là kỹ về phần này nhé. Phải có một cái diện nào đó cho mình đi làm thì mình được quyền đi làm, nghĩa là cái thẻ đi làm, cái EAD đó, Employment Authorization Card, EAC đó. Nếu mà muốn đi du học phải đúng visa, nghĩa là đang du lịch mà muốn đi du học, muốn học ở lại học thì mình phải chuyển qua diện du học, phải nộp cái đơn E-539 giống như dũng nghiệm đó hồi nãy đó, cái đơn đó là nó duyệt, nó đổi từ du lịch qua du học vân vân. Thì một lần nữa là ý của Michael nói là muốn đi làm là phải có giấy phép đi làm, muốn đi học là phải có giấy phép đi học, chứ không có khơi khơi đang du lịch ở Mỹ xong rồi muốn ở lại là ở lại, muốn đi học là đi học, muốn đi làm là đi làm.
Dạ, nhưng mà cái mình khi mà cũng có làm giấy bảo lãnh rồi, nhưng mà thấy lâu quá, cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ đứa nhỏ sợ nó phải nó đi học, luật sư nó đi học rồi nó học muốn nó vô đại học ở bên đây nè, thì luật sư nói nó có hiểu cái đó là đi du học, còn như má của nó thì muốn đi làm là nó đâu có chấp nhận là mình hợp pháp và đi làm mặc dù mình xin giấy tờ hả luật sư?
Sau cái câu hỏi của anh đó là má của bé và bé đã có hồ sơ của ông chú, ông bảo là anh chị em mười mấy năm rồi, đúng không? Nhưng
dạ, đúng.
Mà cái visa nó chưa tới. Tại vì
dạ,
anh chị em cả 17, 18 năm, ở giờ mới được 13, 14 năm, mà bé giờ nó lớn hết trơn rồi, mẹ nó muốn qua Mỹ ở. Cái câu trả lời là muốn qua Mỹ ở phải có số visa, nghĩa là anh chị em phải tới. Thì lúc đó mình có thể là xin định cư ở lại, là tại vì visa của anh chị em tới, nhưng rất tiếc hiện tại là anh chị em nó chưa tới, còn 3-4 năm nữa. Mà muốn qua Mỹ du lịch thì du lịch là được rồi đó, nhưng mà khi du lịch không có được quyền đi làm, anh đi làm là phải có một cái diện nào cho phép đi làm, và đi học thì là phải xin cho bé vô cấp 3 hoặc là đại học theo diện du học F1 E20 thì lúc đó mới được quyền đi học ở nơi, chứ không có qua đây mà đi học bất hợp pháp. Làm vậy mà mốt nó rắc rối lắm anh.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn Dũng Nghiêm nhiều.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, dạ chương trình xin chào quý thính giả kế tiếp. Hello. Dạ chương trình xin chào ạ.
Xin chào Nghiêm, xin chào luật sư. Thưa luật sư, em có câu hỏi này là mẹ em đã đi qua Mỹ du lịch được cách đây 2 năm. Giờ bà muốn đi lại thì có cần phải làm cái DS-160 lại không, thưa luật sư?
Nghĩa là 2 năm trước đây đi du lịch qua Mỹ, đi dài vài tuần gì đó, xong về lại Việt Nam. Đúng không? Thì giờ đang ở Việt Nam muốn xin lại cái visa mới. Thì là cái câu hỏi là có cần đi phỏng vấn hay là nộp đơn vô, thì nó sẽ không phỏng vấn mà nó gửi lại cái visa mới cho mình. Hiện tại cái luật của Bộ Ngoại giao của Mỹ, Tổng lãnh sự quán của Mỹ là khi mà điền đơn, miễn sao là cái visa hồi trước hết hạn dưới 4 năm, thì là khi mà gia hạn lại visa mới thì không cần phỏng vấn anh. Nghĩa là điền đơn DS-160 cho nó đúng hết, xong rồi nộp hết những thông tin người ta cần, thì thường thường là dưới 4 năm người ta không kêu vô phỏng vấn. Nếu người ta kêu vô phỏng vấn là chắc là có một cái vấn đề gì đó người ta mới kêu vô thì người ta phỏng vấn thôi. Chứ bình thường là nếu mà dưới 4 năm thì là người ta không phỏng vấn. Người ta cấp luôn visa.
Tức là bây giờ muốn đi lại là vẫn phải điền DS-160. Người ta phỏng vấn thì
đóng phí. Đóng phí.
Đóng phí.
Xong rồi nộp lên cho Bộ Ngoại giao của Mỹ thì là thông thường người ta không phỏng vấn, người ta sẽ cấp luôn visa. Nếu người ta kêu vô phỏng vấn thường thường nó có vấn đề gì đó.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn đang tiếp tục, 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại câu hỏi hồi nãy Dung Nghiêm có hỏi luật sư, đó là một bé 16 tuổi có đang có visa du lịch và đang xin chuyển diện du học sang chuyển diện từ du lịch qua du học đó, đó là phải điền cái đơn E-539 đó, để học du học là F1 đó. Thì nhưng mà cái thời gian chờ đợi trên 6 tháng lâu quá, thì lúc này cái E-94 của visa du lịch nó hết hạn rồi, thì hỏi luật sư sẽ phải làm sao, và nếu đơn xin bị từ chối thì có vi phạm cái luật di trú không nếu ở lại?
Ok, so thứ nhất nha, là nó gần đây cái đơn y 539 nó có một cái sự thay đổi rất là tốt. Là tại vì ngày xưa Michael rất là ngại làm cái chuyện chuyển diện từ du lịch qua du học. Vì lý do là sở y chú về cái đơn y 539 rất là chậm, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi. Mà nếu mà đợi năm sau dịp thì cái chuyện đi học nó chậm. Hoặc là năm sau từ chối thì lúc đó người ta phải rời khỏi nước Mỹ, rất là tội nghiệp, chờ đợi cho một tranh. Gần đây sở di trú cho nộp cái đơn Y907 kèm theo cái đơn Y539, nghĩa là cái đơn đó là đơn được quyền expedite. Expedite là được quyền yêu cầu sở di trú việc lẻ trong vòng 3 tuần là biết cái kết quả của cái đơn Y539 chuyển diện từ du lịch chuyển qua thành du học. Chính vì lý do đó thì nó mới lẻ những nghiệp, nghĩa là muốn chuyển từ du lịch thẳng qua du học, nộp cái đơn đó, nộp thêm cái tiền phí duyệt lẻ, phí expedite, thì là trong vòng mấy tuần là sở y chú sẽ báo cho mình biết là người ta đồng ý hay không.
Dạ, vậy là tin mừng cho mọi người rồi. Và cái expedite này, cái tiền phí nó đóng nhiều không luật sư?
Phí gì nhiều cũng mắc lắm, nó nhiều 1.500, 1.750 mới nhiều á. Những gì là phí hối lộ mình không muốn dùng cái. Nhưng nói chung là cái đơn đó kèm theo cái phí là sở y chú nó duyệt rất là lẻ, đúng.
Vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ.
Cái ngày deadline của khai thuế cũng đã hết rồi, thì có một số người thắc mắc là những người mà phỏng vấn sau cái ngày 15 tháng 4 2024 vừa rồi đó luật sư, thì ở Việt Nam cũng như ở Mỹ thì có phải update cái thuế mới 2023 cho sở di trú không luật sư?
Well, ví dụ như là mình nộp cái đơn bảo trợ tài chính đi ở bên trung tâm visa đi cho người Việt Nam thì đúng không? Thường thường là nộp lần đầu mà đủ hết điều kiện thì thường thường là trung tâm visa sẽ không đòi cái thuế mới. Ok. Ví dụ như là mình nó cũng giống như ở bên Mỹ, ở chuyển diện bảo trợ tài chính, như bảo lãnh bảo chồng chuyển diện đi ở Mỹ đi. Nộp cái đơn Y864 kèm theo 3 năm thuế mà cái 2022 nộp rồi mà đủ hết điều kiện rồi thì thường thường người ta sẽ không yêu cầu cái thuế của 2023 nữa. Còn cái vấn đề quốc tịch thì đôi khi sở di trú sẽ yêu cầu cái thuế gần nhất để xác nhận là mình giống như là không có thiếu nợ thuế đi, ví dụ. Ok, thì nếu mà mình chưa khai thuế thì mình nộp cái đơn là mình đã gia hạn cái khai thuế rồi thôi, chứ nói chung là sở di trú người ta cũng không bắt bẻ quá đâu. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Những người mà họ nộp hồ sơ xin thẻ xanh với sở di trú thì hỏi luật sư là có khám sức khỏe không, và cái hiệu lực khám sức khỏe là trong vòng bao nhiêu năm?
Ok, so so đây là một lần nữa là cái luật mới, nhưng mà cô xin lỗi không có nhớ để nhắc. Ngày xưa là cách đây 50 năm 3 năm, đại đa số là khi mà vô thường trú nhân xin thẻ xanh thì là cái luật của sở y chú yêu cầu là mình phải không những khám sức khỏe mà phải đậu sức khỏe, nghĩa là khi mà khám sức khỏe người ta sẽ lấy máu, người ta thử xem mình có những cái bệnh truyền nhiễm không, lây không. Nó gọi là transmissible disease, những cái bệnh mà có thể lây được những người khác. Người ta rất là ngại, người ta là sở di trú, người ta không có vô mình thường trú, cho mình vô thường trú nếu mà mình có những cái bệnh truyền nhiễm lây nhau. Khi khám sức khỏe, khi đậu, thì cái câu hỏi là cách mấy năm trước thì là cái hạn được bao lâu, thì thường thường là trước đó luôn thì là những hồi trước được đâu một năm, nhưng gần đây nó là 2 năm, nhưng mới cách đây được mấy tuần, dĩ nhiên là 2-3 tuần gì đó, sở y chú ra một cái luật mới là sau, dĩ nhiên là sau tháng 3-4 của 20, năm nay là 2024 này, nếu mà đi khám sức khỏe mà đậu là cái đơn khám sức khỏe đó, khi mà nộp rồi, đậu rồi là không cần khám nữa, coi như là cái đơn đó là sẽ đủ hết điều kiện cho tới khi nào mà hồ sơ được duyệt xong thôi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, nó không hết hạn.
Thì trong cái hồ sơ khám sức khỏe mà như luật sư mới nói bây giờ là coi như là không có giới hạn nữa, không có giới hạn thời gian nữa, thì có yêu cầu chích ngừa không luật sư?
Rất tiếc là cái thủ tục di trú nó đòi hỏi là mình phải chích ngừa đầy đủ. Nó có một cái list cũng khá dài nha, nếu mà mình không có chứng minh ở bên Việt Nam mình đã chích ngừa rồi thì là qua tới đây thì người ta chích khá nhiều, cũng giống như là mấy người phỏng vấn ở Việt Nam mà lãnh sự đi. Khi mà khám ở Chợ Rẫy này kia mà nếu mà chưa đủ chích ngừa thì là bên khám sức khỏe ở Việt Nam người ta cũng yêu cầu chích ngừa. Thì cho những người chuyển diện ở đây, đi du lịch qua đây chuyển diện ví dụ, cái mà chuyển diện ở Mỹ khi đi khám sức khỏe không những là người ta lấy máu từ bệnh chuyển nhiễm mà người ta yêu cầu là mình có bằng chứng là mình có chích ngừa chưa, mà nếu chưa thì người ta chích cũng khá nhiều đó. Dường như thêm một cái điều kiện nữa là phải có chích ngừa COVID. Cái đó là luật mới cách đây cỡ 2 năm 3 năm gì đó. Dạ vâng, từ hồi COVID. Dạ.
Dạ. Tức là đầy đủ các mũi luôn hay chỉ cần mũi thôi luật sư?
Nó có một cái list dài lắm, những gì mà ví dụ như là cái gì đó, cái gì chickenpox, mấy cái diphtheria, mấy cái mà tetanus, mấy cái mà chích ngừa, mấy người bác sĩ người ta biết nhiều hơn Michael nhiều. Nói chung là chích ngừa nhiều lắm.
Và khi mà mình nộp cái hồ sơ này á, thì ví dụ như bác sĩ mình đi khám sức khỏe, bác sĩ họ cấp cái bộ hồ sơ đó để nộp cho sở y chú, thì là mình phải nó có giới hạn cái thời gian là trong vòng bao lâu mình phải nộp cho sở y chú không? Ví dụ mình để lâu quá mình mới nộp, hay là mình phải nộp liền hay sao thưa luật sư?
Thường thường là Michael muốn nộp là tại vì hiện tại nếu mà đi khám giờ mà không hết hạn á, thì thường thường là Michael nộp ngay từ đầu luôn nếu được, khi mà chuyện diện đó. Bất đắc dĩ lắm thì khi mà đi phỏng vấn hoặc là khi mà đi nó duyệt hồ sơ thì nó yêu cầu một số hồ sơ cái khám sức khỏe. Nói chung là cuối cùng là trước khi nó cấp thẻ xanh nó phải có cái kết quả của khám sức khỏe. Chính vì hiện tại nó không hết hàng thì Michael khuyên khách hàng là nên nộp ngay từ đầu khi mà nộp hồ sơ hiện tại. Chính vì lý do là nhiều cái hồ sơ chuyển nhượng hiện tại vợ chồng không đi phỏng vấn nha. Mà nếu mà không đi phỏng vấn người ta phải yêu cầu cái khám sức khỏe rồi mất công mình phải bổ túc, xong rồi nhiều khi bổ túc nó mất thêm 3 tháng 6 tháng, nó mất thời giờ nữa. Bởi vậy Michael khuyên là ngay từ đầu hiện tại nè, nộp hồ sơ là nộp luôn cái khám sức khỏe ngay từ đầu.
Có nghĩa là khi mà nộp hồ sơ là nộp luôn đó,
khi mà nộp 485 căn cứ theo một cái gì đó thường thường là 130 là nộp luôn ngay từ đầu, đúng.
Chứ đợi lúc phỏng vấn thì nhiều khi nó cũng rắc rối hay luật sư ha.
Well, I mean, phỏng vấn xong cái người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ cái khám sức khỏe, cái mình chạy về nhà mình khám sức khỏe, cái bổ túc cái nó mất 3 tháng 6 tháng thì sở y chú thất là cái gì đó. mình không muốn một cái lý do để sở y chú bổ túc là tại khi bổ túc bình thường thì nó lẹ, nhưng mà đôi khi nó bị hoài 3 tháng 6 tháng 5 2 năm không nghe nói gì luôn.
Không biết là trước khi rời chương trình luật sư có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không luật sư?
Không, mà cô chỉ có khuyên đó là một lần nữa là giống như anh hồi nãy hỏi về cái thẻ xanh 10 năm hết hạn á, mà cô khuyên đó là ai mà đủ điều kiện vô quốc tịch, đây là một trong những cái thời điểm tốt nhất để vô quốc tịch nộp hồ sơ, nói chung là khá lẹ. Mà khi đi phỏng vấn thì Michael thấy là dường như là mấy người phỏng vấn người ta dễ hơn ngày xưa. Nếu mà ai đủ điều kiện, nhất là những người lớn tuổi qua đây 5, 7 năm, 10 năm mà nghĩ cái tiếng Anh mình yếu đó, cố gắng đi. Cái thời điểm này là một trong những cái thời điểm mà Michael thấy là tốt nhất và lẹ nhất. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng của luật sư tại Dallas Forward thì có 2 văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả gọi vô. Dũng Nhi cũng xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại an vui và nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nhi. Michael xin kính chào và xin hẹn gặp lại tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ 5 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.